This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Câu Chuyện Thời Sự cùng với nhà báo Huỳnh Lương Thiện từ Dallas. Hành Dung gửi lời kính chào anh Huỳnh Lương Thiện cũng như là chào Bảo Bảo ở phòng ghi âm.
Dạ vâng, tôi Huỳnh Lương Thiện xin chào Hành Dung và xin chào Bảo Bảo cũng như quý thính giả của Đài 1600 AM Dallas.
Dạ vâng, Bảo Bảo từ phòng ghi âm của Dallas xin gửi lời chào đến anh Huỳnh Lương Thiện cùng với chị Hành Dung. Thời tiết của Dallas hôm nay thì mặc dù là có ánh nắng đó nhưng mà rất là lạnh. Không biết là thời tiết ở Cali thì mưa nắng như thế nào, thì bên này thì trời trở lạnh rất là nhiều, có một số nơi thì rơi có cái đá tuyết rơi một vài vùng ở khu Dallas Fort Worth vào hôm chủ nhật đó anh, vừa rồi hồi ngày hôm qua thôi. Và cái hội chợ Tết tưng bừng thì xảy ra ở dưới khu Asia Times Square nè, rồi Bến Thành Plaza, rồi Sài Gòn Mall ở khu Garland. Và các hội đoàn thì mừng xuân như là Xuân Chiến Sĩ vào tuần qua. Và những tuần tiếp theo đây thì có rất là nhiều cái hoạt động xảy ra để chào đón mùa xuân. Thì không biết là cái bầu không khí xuân ở bên Cali thì như thế nào về anh Huỳnh Lương Thiện?
Vâng, cảm ơn Bảo Bảo. Thì tôi nghĩ rằng nó cũng tưng bừng như vậy, không thua đâu còn hơn là khác. Tại vì hôm qua, hôm weekend đó, thứ bảy và chủ nhật đó, thì thường thường chúng tôi đi tới hai cái mall, là hai cái shopping chính của Việt Nam ở San Jose đó, là cái Grand 14 và cái Lion Plaza. Thì bình thường nó từ vào exit đó, Story Road vào đó thì vào khoảng trên dưới 5-7 phút là tới cái mall rồi. Nhưng kìa tôi đi gần một tiếng đó, tức là xe cộ nó nối dài. Thì mình cũng nghe mà đúng thật, mình vào thì chỗ đậu xe gần như không còn đậu, đi 3-4 vòng cũng không có chỗ luôn. Vâng, thì may mắn là xe tôi có được một cái thẻ gọi là handicap đó. Vâng, thì
năm vậy khỏi phải chờ.
Dạ, thành ra có mà cũng chỉ có một chỗ trống thôi. Thành ra tóm lại bà con cũng rất là tấp nập vui sưng. Dạ vâng, vui ngắn.
Dạ. Dạ vâng, nghe anh kể là thấy rõ ràng là ở bên kia còn ồn ào hơn nhiều nữa, không khí vui xuân khắp mọi nơi, sắp tới tới tê rồi. Nhưng mà và chắc chắn rằng anh Huỳnh Lương Thiện cũng sẽ không thiếu những cái câu chuyện thật là nóng bỏng để gửi đến cho cái thính giả Đà Lạt trong chiều hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần. Thì bây giờ đó, thưa anh, mình nói đến cái vấn đề mà nóng bỏng nhất bây giờ đó là cái tin về việc Khang tới Mỹ. Vậy thì được đón tiếp rất là đông, truyền thông báo chí cũng tới nè, có SBTN, Trúc Hồ và các phóng viên cũng như là những nhà đấu tranh dân chủ tới đây trước kia, như là có Trần Khải, Thanh Thủy, Điếu Cài, Cù Huy, Hà Vũ, Tạ Phong Tần, vân vân. Và nhiều dư luận á, bình phẩm là chuyện này như là của đảng này đảng kia. Nhiều ý kiến nói rằng nếu mà muốn tranh đấu đó thì ở lại Việt Nam tranh đấu, chứ những người tranh đấu từ từ ra hải ngoại hết thì lấy ai mà tranh đấu. Anh nghĩ thế nào ạ?
Vâng, nếu mà có người nào đó hỏi anh thì anh nói, ủa vậy sao vui không về Việt Nam tranh đấu đi? Anh đấy. Tóm lại đó là việc sinh hoạt và cái trách nhiệm của mọi người, đúng không?
Dạ vâng.
Phải là mấy cái ông trong nước, những người đấu tranh như Lê Thị Công Nhân hay là Bùi Hằng hay là Mẹ Nắm hay là Việt Khang tranh đấu thôi. Còn ở ngoài là mình thấy hay thì mình vỗ tay, mình thấy dở mà vô tù thì thôi. Hoặc là họ được qua bên này thì nó có sao, bởi vì mình tranh đấu đi. Dù phải tranh đấu đi cho lật cái chế độ Cộng sản tự do được tôi còn về nữa chứ, sao qua đây chi vậy?
Yeah,
yeah. Họ khi họ nói như vậy đó, họ không nghĩ tới cái vị thế và cái trách nhiệm chung. Coi như là khoáng trắng việc đấu tranh này cho một số người can đảm trong nước thì tôi thấy cái đó không có công bằng. Tuy nhiên cái câu hỏi này cũng hay là cũng có người hỏi ngay lúc mà anh Việt Khang xuống thị trường là ngày 28 tây đó.
Yeah.
Thì một người hỏi đó, ủa cũng nhiều người nói là tại sao không không ở lại Việt Nam tranh đấu mà khi anh ra đi như vậy là coi như là ngừng tranh đấu rồi. Thì Việt Khang anh cũng nói thế này, đối với Việt Khang thì đơn giản lắm, thì anh nghĩ rằng là Thượng Đế ban cho mỗi người đó là một cái tài năng, một cái khả năng, một cái lập trường khác nhau, thì có nghĩa là người ở môi trường nào thích hợp thì mình đấu tranh, mình hoạt động theo cái môi trường đó. Nếu ở trong nước đó, mà thích hợp và tiện đó thì đấu tranh trong nước, mà nếu ở trong nước cái này anh không nói nha, tôi nói thôi nha.
Dạ.
Nếu ở trong nước mà tù tội như vậy thì anh ở lại thì cũng đâu làm được gì đâu, đúng không?
Dạ đúng.
Nếu Việt Khang, nhiều người nói rằng ô Việt Khang ngon ở trong nước đấu tranh với ra đây làm gì, thì thực sự tại sao chúng ta đi tìm tự do được mà Việt Khang thì không? Và tại sao trong khi Việt Khang ở trong nước giàu bị tù và có ra khỏi tù thì cũng bị công an ngày đêm theo dõi, thì tài năng Việt Khang ở trong nước cũng không thể phát triển được. Thấy chưa? Cho nên á, nếu tìm cách mà phát triển được cái tài năng của Việt Khang đó là ảnh là văn nghệ sĩ mà phải có tự do mới sáng tác, không có tự do không sáng tác được. Mà cái nhà ảnh chúng ta biết là cũng không phải riêng Việt Khang mà những nhà tranh đấu khác cũng vậy, dầu là mãn hạn tù, còn quản chế mà.
Yeah.
Quản tức nhưng mà 3 năm hay 2 năm là công an tiếp tục là đóng tốt trước nhà, là theo dõi từng ly từng tí, thì cũng coi như ở tù vậy thôi, ở tù tại gia. Cho nên á, cái chuyện á, mà Việt Khang hay bất cứ người anh em nào mà đấu tranh qua được cái ngày, thứ nhất chúng ta nên mừng cho họ. Tại vì và dầu là có họ qua đây họ không tranh đấu nữa, thí dụ như là ông Nguyễn Chí Thiện ngày xưa đó, mà ông qua đây ông không, dầu ông không tranh đấu nữa thì tôi nghĩ trời ơi 27 năm tù là quá đủ rồi, qua đây ông Ngọc Cường thì thay chứ, nghỉ ngơi chứ, thấy không?
Yeah.
Nhưng ở đây nhà thơ Chí Thiện họ vẫn, ông vẫn tiếp tục rong ruổi trên con đường đấu tranh đó. Đó, thành ra chúng ta phải nghĩ vậy. Và anh Việt Khang cũng nói vậy, ở tùy cái môi trường và tùy cái tâm tính và cái tâm ý của con người, nếu mình muốn tranh đấu thì ở đâu cũng tranh đấu, ở đóng góp mà. Nếu Việt Khang qua ở hải ngoại này được tự do thoải mái sáng tác còn dễ hơn trong nước trong tù nó sáng tác phải nhớ chứ đâu có ghi được. Và tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ những câu hỏi đó thì nó không có được công bằng đối với Việt Khang cũng như những nhà tranh đấu trong nước.
Dạ vâng, Hạnh Chung cũng đồng ý với anh Huỳnh Lương Thiện như vậy. Bị kèm kẹp, bị đủ thứ, cho dù là cái tinh thần tranh đấu nó có cao độ cỡ nào thì nó cũng bị giới hạn. Thì chi bằng nếu mà được qua được cái nơi tự do thì chúng ta phải mừng cho những nhà tranh đấu đó. Và đúng như là anh nói, Hạnh Chung cũng có đọc một cái bản tin là ông nhạc sĩ Việt Khang có nói rằng là khi mà đi qua Mỹ hay là qua cái nơi đất tự do đâu có nghĩa là ngừng tranh đấu đâu, vẫn có thể tranh đấu được mà nhiều khi còn tranh đấu mạnh mẽ hơn nữa. Hạnh Chung đồng ý với anh như vậy. Mình phải mừng cho những nhà tranh đấu khi được mà được tự do. Dạ vâng, cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Huỳnh Lương Thiện rất là nhiều, và cũng xoay quanh đến cái vụ của ca nhạc sĩ Việt Khang. Đó là cũng có những cái người lại nói, có người lại nói là cái vụ mà Việt Cộng đã cho Việt Khang đi Hoa Kỳ coi như là chúng ta đã lọt vào cái bẫy của Việt Cộng. Thì Việt Cộng bắt thật nhiều người chống đối chế độ rồi khi cần, mà khi mà Hoa Kỳ thương lượng thì họ sẽ thả ra từng người, vừa được mang tiếng là nhân đạo nè, vừa vòi vĩnh Hoa Kỳ điều này điều nọ, rồi lại vừa đẩy ra những ra được hải ngoại những cái người mà tranh đấu như là giống như là đưa Việt Khang đi là nhổ cái gai trong mắt nè. Vì khi mà ra hải ngoại thì họ sẽ không thể nào hoạt động hữu hiệu như những lúc mà trong nước, chưa kể là còn bị đánh phá làm họ nản lòng như là nhiều trường hợp trước đây. Như thế là Việt Cộng đã triệt tiêu cái sự đấu tranh của những người này. Không biết là với một cái vị trí là một nhà báo thì anh có ý kiến như thế nào về cái lời bình luận này thưa anh?
Cảm ơn Bảo. Cái những cái bình luận thì cũng không hẳn, những cái ý kiến tiêu cực này thực sự tôi nghe cũng rất nhiều lần rồi, cả chục năm nay. Mỗi lần ở người, thực sự chúng ta nên nhớ nha, tôi nhớ có cái lần đó là ông Nguyễn Bình, ông Nguyễn Sĩ Bình ở trong nước á, cái này cũng hơn 10 năm rồi, thì ông bị bắt, ông về Việt Nam xong rồi ông tranh đấu ông bị bắt, rồi sau đó khoảng hơn một năm thôi, thì do cộng đồng hàng ngày hải ngoại tranh đấu, rồi gia đình ông vợ con ông cũng tranh đấu, rồi cũng liên lạc với văn phòng nghị sĩ dân biểu này để mà can thiệp cho ông ra. Thì khi ông được ra khỏi tù, ông tới San Jose này, thì trong một buổi sinh hoạt một tiếng đó, thì cũng có một anh cựu quân nhân, anh nói về ông Nguyễn Sĩ Bình, tôi đi làm việc nè. Tôi là hồi xưa là tôi đi quân dịch vì bắt buộc mà phải chiến đấu chống cộng đó nha. Mà tôi sau khi thua nó bắt tôi bỏ tù 13 năm. Đó là bắt buộc tôi đi quân dịch là bắt buộc phải cầm súng chiến đấu. Còn ông á, ông đâu qua đây sống được cái xứ Mỹ tự do rồi. mà ông về ông còn tìm cách ông lật đổ chế độ cộng sản nữa thì là cái tội ông phải là nặng lắm. Chứ tại sao mới có hơn năm là ông được cộng thả ra rồi đó. Hôm lúc đó là có anh Thiện ở đó thì anh Nguyễn Sĩ Bình chưa kịp trả lời đó là anh Thiện đưa tay lên thì trả lời ngay. Anh Thiện nói là thế này nè, khi một người tranh đấu mà ở trong nước được việc cầm trả tự do ra bên ngoài đây đó thì cái việc đầu tiên đó chúng ta phải nghĩ đó là một cái chiến thắng của chúng ta. Bao nhiêu tháng ngày, bao nhiêu năm chúng ta tranh đấu rồi vợ con ổng rồi liên tục tranh đấu rồi vận động là nghị sĩ này dân biểu kia tranh đấu. Thì bây giờ chúng ta được cái thành quả chúng ta phải vui mừng chứ, phải đưa cho họ một cái cành ô liu chứ, tại sao đưa cho cái người đó một cái búa tạ như thế này. Thế không, mà cái gì cũng cho Việt Cộng nó hay, nó trong cái thất bại của Việt Cộng mà cứ cho là nó thắng à. Việt Cộng nó đâu có muốn, thật sự đâu có muốn cho người ra một cách dễ dàng như vậy đâu, để mà được mang tiếng là ấy, nó và những người tranh đấu làm cho nó khó chịu đó. Thì nó phải giữ ngay, nó triệt tiêu cái tự do người ta là gông cùm cho vô tù là an toàn chứ, tại sao là thả hổ về rừng. Thấy không đó, và anh nhớ lúc đó là anh có trả lời thay cho anh Nguyễn Sĩ Bình như vậy. Thì đó là cái quan điểm chung, nó thực sự đó nói rằng là Việt Cộng muốn thả người tranh đấu ra không có đâu. Họ đã kết án, họ luôn luôn họ muốn gông cùm, muốn triệt tiêu tự do và khả năng tranh đấu của những cái người đó. Còn bây giờ là do mình tranh đấu hải ngoại cũng như là Hoa Kỳ can thiệp để họ phải trả tự do ra, đó là cái thế chẳng đặng đừng. Chứ đừng có nói rằng ô Việt Cộng nó khôn quá, nó đẩy người ra để mà những người đó không còn gọi là cái môi trường để tranh đấu nước Pháp. Đúng, tôi đồng ý cái điểm này nè. Cái môi trường tranh đấu ở hải ngoại có thể là tuy là nó thoải mái hơn nhưng mà nó khó khăn hơn, bởi vì cái cuộc tranh đấu nó indirect, nó gián tiếp. Còn nếu ở trong nước á đó mà tranh đấu thì nó trực tiếp, thì nó tác động ngay và nó hữu hiệu hơn. Cái đó thì cũng đồng ý, nhưng đừng quên rằng có những việc á, tôi nghĩ rằng đó là ở trong nước làm việc trong nước, ở hải ngoại làm việc hải ngoại. Có những việc hải ngoại làm không được, trong nước làm được, ví dụ như là biểu tình các thứ này kia đó, thấy không? Nhưng mà có những việc trong nước làm không được, hải ngoại làm được. Ví dụ bây giờ can thiệp cho những người tù đấu tranh được ra tự do thì trong nước đâu có làm được, hải ngoại vận động được. Ví dụ như là anh Việt Khang, ví dụ như là Điếu Cày, ví dụ như là Nguyễn Chí Thiệp, Trần Khải Thanh Thủy, vân vân. Thành ra đó, nếu chúng ta nhìn đó là mỗi một nơi đều có một cái môi trường tranh đấu và cái sở trường riêng của mình. Vấn đề là chúng ta nuôi dưỡng được ý chí đấu tranh đó hay không, nâng đỡ nhau chứ không phải là gièm pha hoặc là đố kỵ nhau, thì đó mới là cái là đáng buồn, làm cho cái nhuệ khí người ta giảm đi. Chứ còn cái môi trường thì tôi thấy không quan trọng lắm. Đó là ý kiến cá nhân của tôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Huỳnh Lương Thiện. Bây giờ mình trở lại, mình hồi nhớ lại những cái chuyện đã qua. Mà hôm nay là cái ngày 27 tháng Chạp rồi anh. Năm nay là năm Mậu Tuất. Cái chữ Mậu làm người ta nhớ đến Mậu Thân. Một cái Tết kinh hoàng với vụ Việt Cộng thảm sát hơn 5.000 người tại Huế, mà cho tới bây giờ Việt Cộng vẫn chối tội và ăn mừng chiến thắng Tết Mậu Thân. Thì nhiều phân tích gia người Hoa Kỳ nói là tuy Việt Cộng thua trong cuộc tấn công Mậu Thân tại Việt Nam, nhưng họ lại thắng mặt trận tuyên truyền tại Hoa Kỳ, khiến mà cái phong trào phản chiến bùng lên dữ dội, khiến Tổng thống Hoa Kỳ lúc đó là ông Lyndon Johnson phải từ chức và tướng Westmoreland bị mất chức tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam. Anh nghĩ thế nào về việc này? Và riêng cá nhân anh, cho phép Hành Dung hỏi anh nha, Tết Mậu Thân anh ở đâu? Anh đã chứng kiến những gì?
Okay, trả lời câu hỏi này trước nha. Cảm ơn Hành Dung. Nhắc cho tôi một cái kỷ niệm cũng không bao giờ quên. Tết Mậu Thân là lúc đó tôi 18 tuổi. Đang 18 tuổi.
Vâng. Trẻ măng.
Trẻ măng, sinh năm 18 tuổi, đúng rồi, mà ở ngay Quy Nhơn. Ở Quy Nhơn. Là lúc đó thì cũng như mọi người, mình đang thưởng thức cái pháo Tết mà.
Dạ.
Thì tự nhiên là mình thấy, đính tráng mình bắt đầu chạy rầm rầm trên đường phố à. Đó. Và có một vài cái ô tên nó bị giật sập, trong đó cái ô tên ở nhà gia đình tôi cũng bị luôn. Đó, thì lúc đó là có cho công chức Việt Nam Cộng Hòa cũng như lính Mỹ mướn đó. Thì và lúc đó mình đã biết rằng, khi đó thông báo là Việt Cộng đã tràn vào cái thành phố Quy Nhơn. Và mọi người rất là xôn xao, rất là hoảng sợ. Người đó nói lên cái gì? Việt Cộng nó tuyên truyền từ đó cho tới bây giờ đó. Bây giờ đó là hình như biết không, ngay cả cái bảng hiệu lớn mà cái gọi là cái slogan phải là cái lễ tưởng niệm nó ghi như thế này nè: đây là cái ngày lễ gọi là 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân đó, năm 1968. Làm như có cái việc nổi dậy không, bỏ chạy thì có, mới là Việt Cộng tới đâu thì dân bỏ chạy thì có, chứ làm sao mà dân mình nổi dậy thôi Việt Cộng được, thấy không? Nhưng mà nó vẫn, họ không có bất chấp sự thật, 50 năm trôi qua họ thừa biết là vì cộng tới đâu là dân bỏ chạy tới đó, giống như tôi nói lại lúc nãy đó, là thấy được cộng bỏ chạy à. Bây giờ vẫn còn bỏ chạy nữa, mà không phải là việc cộng, là người dân không, mà ngay cả viên chức việc cộng bây giờ cũng bỏ chạy luôn, tìm đủ mọi cách đó, mà họ dám nói rằng là cuộc tổng tiến công và nổi dậy, đó là hoàn toàn sai. Bây giờ trở lại cái câu hỏi mà Hạnh Dung vừa hỏi đó, đúng là như thế này nè. Cái Tết Mậu Thân đó, thứ nhất phải nói là Việt Cộng đánh lén nha. Hèn, lý do là trước đó đó, Việt Nam Cộng Hòa miền Nam cũng như là Việt Cộng đã có một cái giao ước là thường niên đó, là nó coi như là một cái thông lệ rồi đó, hàng năm đánh nhau thì đánh, chứ ba cái ngày Tết, ba ngày xuân thì ngưng chiến để cho ha, để cho bà con ăn Tết. Thì đầu tiên phía bên Việt Cộng là đề nghị ngưng chiến một tuần nha, mà phía bên miền Nam thì nó thôi ngưng chiến ba ngày thôi được rồi đó. Thì trong ba ngày ngưng chiến đó, đó là miền Nam cho quân cán chính được về quê, về thăm vợ thăm con, về nhà ăn Tết. Nhưng mà Việt Cộng đánh lén là nó vẫn chuẩn bị quân lính để mà cho tới cái đêm giao thừa đó. Là tại sao phải tấn công cái đêm giao thừa? Tại vì nó cũng lợi dụng cái pháo Tết để cho cái tiếng súng đó và cái pháo Tết nó hòa lẫn vào nhau, cho người ta, người dân cũng như lính tráng mình đó, không có mất cảnh giác. Mình nghe tiếng súng nổ mình tưởng là pháo thì có gì đâu mà mất cảnh giác.
Yeah.
Thế mà cảnh giác đó. Cho nên á, mặc dù đã đồng ý với nhau là hưu chiến 3 ngày, nhưng mà đêm giao thừa Mậu Thân đó là Việt Cộng. Đó là chưa có thì để nói là Việt Cộng đã sửa ngày nha. Sửa ngày để cho cái ngày Mậu Tết Mậu Thân ở bên miền Bắc trước một ngày, miền Nam sau một ngày. Đó, đã cái âm mưu nó đã chuẩn bị từ 6 tháng trước là như vậy. Nhưng mà quả thực đó, gần trên 30 mấy thành phố miền Nam bị tấn công vào khoảng 100 địa điểm. Nếu mà kể cả tất cả những địa điểm mà tấn công thì vào khoảng 100. Mà thành phố thì vào khoảng trên 30, 30 mấy thành phố đó. Nhưng mà chỉ có chiếm được thành phố Huế là 24, 25 ngày là lâu nhất thôi. Còn các thành phố khác á, thì coi như chỉ là 1, 2, 3 ngày là bị quân lực Việt Nam Cộng Hòa đánh bật. Mặc dù là đa số quân nhân Việt Nam Cộng Hòa cũng như người Mỹ lúc đó là, không chỉ là không người Mỹ nha, quân nhân Việt Nam Cộng Hòa là đi nghỉ Tết rồi. Đó, nghỉ Tết, nghỉ Pháp rồi, không có ở tại đơn vị. Nhưng mà sau đó họ phải trở về ngay, nghĩa là dàn quân và cũng đã đánh bật được Việt Cộng ra khỏi hầu hết các địa điểm đó. Thì cái đó phải nói là một cái bại trận lớn của Việt Cộng. Ở nhiều người lính của Việt Cộng vào đi ngơ ngơ ở dưới đường phố vậy đó, như con nít 15, 16 tuổi vì đặt câu hỏi đường ở tòa thì chính ở đâu, cái nhà bưu điện ở đâu, cái báo cảnh sát kia ở đâu, vân vân. Thì mới hỏi chưa ở đâu là đặng là biết là Việt Cộng là bắn đùng đùng là ngã xuống liền đó. Và đó, tuy nhiên đúng, cái mặc dù cái thảm bại của Việt Cộng là quá rõ ràng, giết chóc người ta quá nhiều, từ 4-6 ngàn người, thật sự con số chính xác nó chưa có, nhưng mà không thể nào là 2008 như là Ken Bên nói trong cái Việt Nam War đó. Thì á, nhưng mà nó có khổ nổi đó, vì sao mà tổng thống Johnson xuống tinh thần, cũng như tướng Westmoreland bị thay thế, vì lúc đó trước cái Mậu Thân là vào khoảng tháng 11, tháng 12 đó, năm 67 đó, là phía bên chính phủ Johnson là luôn luôn trấn an dân Hoa Kỳ, tại vì lúc đó là sắp tới cái mùa bầu cử rồi. Cho nên ông tổng thống Johnson, tại Việt Nam là chúng ta đang trên đà thắng và yên chí đi, là Việt Cộng bị chúng ta đẩy vào đường cùng, vân vân. Việt Cộng bại, và ông tướng Westmoreland cũng nói như vậy. Ông là tư lệnh chiến trường, tham mưu trưởng của quân lực Mỹ tại Việt Nam miền Nam. Ông cũng nói là chúng ta đã liên tục thắng và đẩy Việt Cộng vào cái thế bị động và đang thắng như vậy là khắp nơi. Thế thì mới cuối năm 2017 mới nói vậy, thì đầu vài 1-2 tháng sau thôi là đầu tiên là Việt Cộng đánh khe xanh đó, đánh khe xanh để cho nghi binh, làm cho Mỹ tưởng rằng đây là một cái trận Điện Biên Phủ, cho nên dùng quân về để mà đỡ cái mặt trận khe xanh cũng gần Huế đó, thì nó mới dồn vào nó đánh Huế và cũng như khắp nơi. Thì tuy nó thua, nhưng mà lúc đó là cái dư luận Mỹ cũng như báo chí truyền thông và dư luận Mỹ đã ngao ngán chiến thắng Việt Nam. Họ mới nói là cái ông tổng thống này nó láo, và cái ông Westmoreland cũng là xạo luôn. Thắng đâu mà thắng, nếu thắng mà tại sao Việt Cộng nó dồn lực nó tấn công toàn quả miền Nam được, thấy không? Và trong đó nó có tấn công cả tòa đại sứ nữa, tòa sứ Mỹ, mặc dù là qua như là 17 người vào, hết 16 người chết rồi, là khá như thế. Nhưng mà cái điều đó làm cho dư luận Mỹ đó đang bất mãn chiến tranh thì lại được truyền thông báo chí và cái phản chiến nó có cái lý, nó họ dựa vào cái lý đó, cái sự kiện đó để mà họ tấn công ông tổng thống Johnson. Ông nói láo, ông mới thắng trước đi, ông nói là thắng cái gì kỳ vậy, ông Westmoreland nữa, ông mới nói là thắng trên đà thắng rồi, tại sao bây giờ không, nó đánh luôn cả cái tòa đại sứ của mình ha, mình đánh luôn mấy chục cái tỉnh thành ở miền Nam, vậy thì thắng cái chỗ nào? Là chúng ta là bị cộng đồng quá mạnh mà đâu có yếu như mấy ông nói đâu đó. Thì cái đó không phải là nó sai, nó có lý của nó đó, cho nên trường không nói hoài và dư luận phản chiến nó lên. Và ông tổng thống Johnson thì quá thật, ông là người có liêm sĩ, ông cũng nghĩ như vậy. Thằng đó ở trước đây mình cao quá, mình nói vậy bây giờ nó không phải, thì ông tức là ông cũng nhức đầu, cũng mắc cỡ luôn, ông buồn quá. Và cho nên ông ra một cái tuyên bố vào cuối tháng 3 đó là ông không có ra tranh cử, ông không có ra tranh cử cái đợt đó nữa. Và cũng là cuối tháng 3 là ông triệu tập cái ông tướng Westmoreland đó là tư lệnh chiến trường Việt Nam về để mà ông thay ông tướng khác. Và cái điều đó nó gây thiệt hại rất nhiều về mặt tinh thần, về mặt phản chiến của chống chiến tranh tại Mỹ. Đúng là như vậy.
Vâng, cảm ơn anh Huỳnh Lương Thiện rất là nhiều đã ôm lại cái cuộc chiến mậu thân vào lúc đó. Dạ vâng, thưa anh. Và bây giờ mình trở lại Việt Nam một tí xíu, đó là Cục Hải quan Đà Nẵng thì vừa tịch thu 4 cái bưu kiện gửi từ nước ngoài về. Trong đó thì có một cái cuốn sách mà cơ quan này cho rằng nếu mà để lưu hành á, thì nó sẽ tạo ra cái nhận thức sai lệch về lịch sử của cuộc chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nam, cũng như là các vấn đề về dân chủ nhân quyền của nhà nước Việt Nam hiện nay. Và những cái cuốn sách mà bị tịch thu vì cái lý do nhạy cảm chính trị đó thì bao gồm như là cái cuốn Where the Ashes Are, The Odyssey of Vietnamese Family của nhà báo, nhà văn, dịch giả nổi tiếng Nguyễn Quý Đức, cuốn Chính trị Bình Dân của nhà báo Phạm Đoan Trang, cuốn Huế năm 1968, A Turning Point of the American War in Vietnam của tác giả Mark Bolden. Và theo báo tin tức thì anh có thể nào cho biết cái ý kiến của anh về cái việc này không thưa anh?
À, thưa bà Bảo, cái việc đầu tiên là tôi xin nói thật, tôi sorry quý vị chút xíu nha, là tôi có đọc cái bản tin này nhưng mà tôi chưa đọc ba cuốn sách này. Nói thật là tôi chưa có đọc, tại vì ở Việt Nam nó bắt ba cuốn sách này từ hải ngoại gửi về, tôi chưa có cơ hội đọc. Nhưng bây giờ tôi nói ngay, cái cuốn mà nơi cho bụi bay là cuộc du hành của một dân Việt Nam đó, là của nhà báo Nguyễn Quý Đức. Thì cái nhà báo Nguyễn Quý Đức thì cũng không có xa lạ gì với tôi, tại trước đây anh ở ngay San Francisco này. Và gia đình của anh, bố của anh là ông Nguyễn Văn Đại. Ông Nguyễn Văn Đại đó là bố của nhà báo Nguyễn Quý Đức. Ông là lúc đó là đại biểu trung phần ở miền Nam, rất là quan trọng. Và cũng nhân cái dịp mậu thân ở Huế đó, là ông cùng Nguyễn Văn Đại đó là đã bị Việt Cộng vào bắt đi. Đó, bắt đi. Và cũng may mắn rằng là trong cả hàng nhiều ngàn người, có thể là cả 5-7 ngàn người đó bị Việt Cộng bắt đi đó, thì bị chết, bị giết rất nhiều. Cái lý do là tại sao mà Việt Cộng mà thảm sát quá nhiều người tại Huế như vậy đó, thì theo ông Bùi Tiến đó, ông giải thích đó là tại vì lúc đó đó, khi mà thấy thua, thì cái lệnh trung ương của Việt Cộng nói là ok và phải rút quân ra khỏi thành phố Huế, tại vì bây giờ thua là ở đó chỉ có chết thôi. Nhưng mà cái lệnh đó là nói rằng là rút quân đi và bắt theo tù binh. Tù binh là những người quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa của mình đó, người dân Huế đó, là phải đem tù binh đi theo. Tù binh nhiều quá. Tù binh nhiều quá mà lúc đó là bom Mỹ nó cũng đang thả xuống. Cho nên có lẽ thôi, có lẽ vì như vậy cho nên những cái người lãnh đạo chính quyền của Việt Cộng đó thì họ mới nghĩ rằng bây giờ làm sao bây giờ đi lê thê lết thết như vậy thì không được, mà họ là không dám cãi cái lệnh của cấp trên của Việt Cộng, cho nên cách hay nhất là thủ tiêu là giết hết. Có bao nhiêu đem theo bao nhiêu trăm tù binh, bao nhiêu ngàn lính, hay là cô như quả phụ, hay là công chức Việt Nam Cộng Hòa, là cách tiện nhất là họ giết hết cho nó rảnh tay rồi họ rút vào bưng. Đó là cái lý do. Nhưng mà ông Nguyễn Văn Đại may mắn là ông không có chết. Ông sau đó mấy năm là ông tù tổng được trở về, và sau đó có qua Mỹ và ông mới tại San Francisco. Và lúc ông sắp mất tôi có đi thăm. Thì anh Nguyễn Quý Đức á, là một nhà báo rất là cấp tiến, có thể nói là khuynh tả là khác, ảnh làm cho đài BBC đó. Và những quan điểm của ảnh là đôi khi không có được những người chống cộng gọi là chấp nhận được. Cái quan điểm này nó quá cấp tiến và đôi khi là tả khuynh là khác đó. Nhưng một thời gian sau thì anh về Việt Nam, nhưng mà anh này khác, anh này có cái điều đó, anh vẫn viết những bài chống cộng, viết nhưng không phải chống cộng mà nói lên cái sự thật đó. Nhiều khi nó lạ như vậy, chứ anh nói ông này thân cộng cũng không đúng mà chống cộng không đúng, nghĩa là thấy gì nghĩ gì nói vậy thôi. Thì trong cái cuốn sách này đấy tôi chưa có đọc qua, nhưng mà nó cũng là cái hồi ký. Ông kể là cái cuộc đời ông lúc mà 9 tuổi đó thì sống trong miền Nam, rồi cha ông lúc đó là, như tôi nói là đại biểu của đại biểu miền Trung của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Rồi Việt Cộng Hòa nó bắt đi như thế nào và ông giam cụ, giam ông cụ tới 12 năm. Và ông cụ là ông cụ Nguyễn Văn Đại có viết một cuốn hồi ký là Bóng Tối và Ánh Sáng rất là hay. Thì tóm lại là và anh Cứt Đức này nó cũng được nhiều giải thưởng báo chí lắm, BBC này rất cao quý. Tóm lại anh cũng là một người giỏi chứ không phải là không. Sau đó mà anh về Việt Nam anh về luôn, thì tôi nghĩ là cuốn sách này nội anh chỉ biết sự thật không là Việt Cộng khó chịu rồi. Anh nhà báo mà, chứ không cần phải là chống cộng đâu. Thành ra đây chắc chắn là cái cuốn sách đó nó không, Việt Cộng nó không ưa. Còn cái cuốn sách của cái ông Mark Bowden là nói về Huế năm 1968 mà nói về mẫu thân đó, thì đây tôi nghĩ rằng tôi cũng chưa đọc qua cuốn sách này, nhưng mà chắc chắn rằng nói những cái điều mà sự thật là nó bất lợi cho Việt Cộng là Việt Cộng phải cấm đoán thôi. Còn cái cuốn Chính trị bình dân của cái cô Phạm Đoan Trang á, cô này là giỏi đó, cái cô này là can đảm, là một nhà báo độc lập trong nước, bị tù dập, bị bắt bớ đánh đập sùm quá trời, rồi đã được học bổng báo chí đi cái đó khoảng 2-3 năm, được học bổng báo chí Hoa Kỳ, đi qua Hoa Kỳ học thêm về báo chí. Nhưng người ta cổ vẫn có thể ở là Hoa Kỳ được, nhưng không, cổ về Việt Nam để tiếp tục làm báo và vạch trần những cái sai trái của chế độ đó. Thế thì cô này tôi phải đặt là mình cần phải là ngã mũ mà khen ngợi đó, khâm phục đó. Thì việc cổ viết cái cuốn sách của cổ liền nó kêu là Chính trị bình dân, đó là điều một. Và cổ còn hâm mà trời ơi, cái cuốn Chính trị bình dân của tôi là tôi chỉ nói là những cái sự thật thôi, mà nếu mà nhà nước mà chống đối nữa là tôi làm luôn cuốn thứ hai đó.
Trời, hay thiệt á, phải công nhận là xứng đáng để ngã mũ mà mình khâm phục ha anh ha.
Vâng vâng, trong tay nhà nước ở Việt Nam mà dám rất dạ, nói đó.
Dạ.
Đánh đập bị Việt Cộng đánh hoài nhưng mà vẫn không ngán. Dạ.
Dạ, quá hay luôn, phải công nhận. Thưa anh, nếu mà Hạnh Dung nhớ không lầm á, hình như lần trước anh Huỳnh Lương Thiện có hí hí ra, hé hé ra chút xíu là anh sẽ về Đà Lạt phải không? Thì tới nay đã 50 năm và được biết phong trào Hưng Ca sẽ về Đà Lạt làm chương trình tưởng niệm. Thì nhân lúc xuân về như vậy nè, anh cho biết cảm tưởng mà chắc chắn có lẽ là cái điều mà anh Dung nhớ không lầm là anh sẽ qua trong cái chương trình tưởng niệm này đó phải không anh?
Đúng rồi, là chúng tôi được biết á. Là nhân cái vụ mà tưởng niệm cái vụ thảm sát mậu thân Huế 50 năm đó,
yeah.
1968 và 2018, thì cộng đồng người Việt quốc gia ở cái hạt Than đó,
yeah.
Tổ chức cái sinh hoạt đó và rất là ưu ái và rất là vinh dự, họ có mời phong trào anh em phong trào Hưng Ca tham dự. Đó, thì phong trào Hưng Ca như Hạnh Dung, Bảo và mọi người biết đó, thì lấy văn nghệ và truyền thông làm vũ khí đấu tranh. Dưới cái sự hướng dẫn của hai ca nhạc sĩ đấu tranh nổi tiếng là Việt Dũng và Việt Ánh, thì rất tiếc ca nhạc sĩ Việt Dũng đã ra đi khoảng 5 năm từ lúc đó đó, thì phong trào nó hơi xìu, buồn quá đó, nó hơi xìu chút, công nhận đó. Nhưng mà gần đây thì anh em sinh hoạt trở lại và được mời, được cộng đồng Dallas mời, thì anh em các nơi đều nói ô thôi ráng về đi, thì tôi cũng cố gắng được anh em gọi là khích lệ đó, thì cũng cố gắng về để góp mặt cho anh em trong cái buổi sinh hoạt này. Dạ vâng. Thì thế là có cơ hội sẽ ghé đài thăm Hạnh Dung, thăm Bảo, thăm chị Thu Nga và tất cả mọi người nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Hạnh Dung cũng cảm ơn tất cả quý thính giả đang lắng nghe theo dõi đài trong chương trình Câu Chuyện Thời Sự sự cùng với anh Huỳnh Lương Thiện. Thưa anh Huỳnh Lương Thiện, thời lượng đã không còn nữa, kính mời anh gửi lời chào quý thính giả nha.
Dạ vâng, trước hết chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe buổi nói chuyện hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn Hạnh Dương Bảo đã điều hợp cho buổi nói chuyện hôm nay rất là suôn sẻ. Vâng, xin cảm ơn quý vị và hẹn lại quý vị vào thứ bảy tuần tới.
Dạ vâng, cảm ơn anh, xin kính chào.